Bây giờ tôi tìm cái cách tôi giải cho thầy. Chứ tôi tìm lâu lắm, không có cái cách nào mà giải thầy rõ bằng bữa nay giải. Thấy không?
Còn mình nắm cái đủ vi đi lận định à. Còn vô vi, thành phố nào nó cũng mở hết.
À, 110 gắn vô nó chạy 110, 220 nó chạy 220, cứ vậy nó chạy đều, nó làm việc liền. Đó, khi mà tôi nói thường thường, tôi nói tâm tương ứng là vậy đó. Mình ngồi ở đây, mình thiền mà mình có thể giúp nhiều người nó được thanh cao, mình cũng chuyển cho nó rồi. Mà nó còn nghe âm thanh, nó còn đọc, mà nó hiểu. Âm tâm qua vậy, như vậy tôi mới có cái thông minh. Cái thanh minh tôi đã hòa đồng được một phần nào cái thanh điển của vô vi, tôi mới hưởng ngay cái chỗ đó liền. Thấy không? Tôi hiểu liền. À, chứ không cần phải đợi nói trong lỗ tai. Con thấp, cõi đó thấp, không có được. Cái cõi đó dễ lộn xộn và dễ thất bại lắm. Mình tu thì vô vi nó khác. Nó ở mọi trạng thái, ở mọi nơi, mọi nẻo, bất chỗ nào nó cũng ở được. Cho nên nó nhẹ là vậy. Phải cố gắng tu. Phải sửa cái hạ giới này, trung giới này, thượng giới này. Ba cái này mình tu ba cái này cũng ngất ngư rồi. Đừng nói chưa, cái này chưa xong, nói chuyện bao đồng ở ngoài trời đất làm gì được, phải không? Cho nên phải nói đi nói lại của Pháp Sơ Hồn, Pháp Luân Thiền Định, Sơ Hồn, Pháp Luân Thiền Định. Rồi cái đời với cái đạo hai cái nó mới cân nhắc nhau, nó mới tiến qua lần sửa lại. Sửa cái nó trụ quá rồi, nó mới tiến lên, nó học ở bên trên kia, nó cũng động nữa. Động một thời gian. Cũng âm thanh sắc giới, rồi tới hết tới cái vô vi rồi đó. Đó, ở trên nó mới tủa ra cho muôn loại được. Thì cái cơ tạng nó mới được thiên. Mà khi nó nắm được cái quyền cơ mà tủa cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa nó, thì nó hòa đồng với cái hào quang đại giác rồi. Thấy chưa? Nó mới tỏa được xuyên thế gian. Mà chiếu hóa cho cái tiểu thiên địa này cũng như là cái chỗ thí nghiệm để tìm hiểu. Mà sáng suốt chừng nào thì nó đưa ra sự sáng suốt đó cho mọi giới đều thích hợp. À, nó giúp cho muôn loài tiến qua. Cho nên chúng ta tu, chúng ta có thể làm được cho bầu trời thế giới được thanh điển thay vì trượt điển. Trước kia chúng ta xuống bỡ một luồng thanh điển. Và bây giờ chúng ta mê trần ô trượt cho cái thanh điển nó vắng đi. Thì giới đó nó phải trượt. Nó sanh đồng loạn chiến tranh. Loài người bị chiến tranh là vậy. Bây giờ mọi người tu hết tiến lên, thì nó thông suốt thanh giới rồi. Nó đâu có sự cỏ sát của hữu vi nữa mà nó gây ra chiến tranh. Nó về phần điển hoa giải thôi, nó không có cỏ sát như hữu vi mà gây chiến tranh. À, thành ra cái phần hưởng của nó là vô cực vô biên rồi, nó dành của anh làm gì nữa. Phải không? Nó ăn không hết. Thanh điển đầy đủ hết rồi, càng không vũ trụ cung cấp bất cứ giờ phút khách nào cũng có. Nó đâu có bị trở ngại nữa mà nó lo thủ đoạn để thuốc của người ta. Sao? Không có vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề tình thương đưa phần hồn trở về đại giác, đó là nhiệm vụ của những người tu đã đạt được thanh điển. Không buộc nó nói, nó cũng nói. Ngồi bên lượng chập nó cũng nói, như các bạn đi thăm bạn bè lượng chập cũng nói. Nói đi nói lại rồi thấy chặt cũng là nói mà tu định xương hả? Ở tu sao sao anh cũng nói tứ hột sen, anh nói lung tung đen rồi người ta nghe cũng hay. Bởi vì tại sao? Nó có cái hay đó. Bởi vì nó đã trở về một phần đất của nó rồi. Thay vì nó bỏ qua. Rồi nó tu bây giờ nó mới khai quang, nó mới nhổ cỏ, nó mới lao động, nó mới sửa cái điện, nó càng ngày càng sáng suốt. Nó mới ảnh hưởng người ta được. Ờ, tôi cũng có miếng đất như anh mà tôi trồng ra hoa quả. Tôi thấy tôi vui tươi, tôi thấy tôi hạnh phúc. Cái vườn hạnh tôi đã tiến triển rồi. À, người ta mới nghe. Nhờ cái ảnh hưởng đó là mình trong cái thực hành mình nói là họ nghe. Còn người mà học sách, coi kinh, đọc lưu bù nói chưa chắc gì người ta nghe. Mà mấy người này sao sạo nó tới nói mấy câu quá. Thằng này sao mà nói nghe hợp lý quá vậy. Mà nó nhờ cái thực hành. Cái thực hành cái thanh điển của mình đổi cái sức rồi đó nó hút đôi phương. Đôi phương không hay. Khi mà làm pháp luân soi hồn đó là cái điển nó đổi vậy. Ngồi vô cái nó hút. Đôi phương nhẹ lăn lăn nhẹ nhẹ lăn lăn nhẹ nhẹ nói hay nhưng mà không biết thầy nó nói hay cái gì. Thấy thầy nó nói hay vậy thôi. Nhưng mà cái này cái điển nó đã làm việc. Nó giúp cái đôi phương. Những người chưa tu được suốt. Ngồi nói chập nói bông lông ba la nói này kia kia nọ nói điển rồi. Cái nhớ tới điển rồi giúp đôi phương. Nó thấy nhẹ. Đó. Cái đó là khi giới tiến hóa của người tu. Đi lên bất cứ từng lớp nào cũng nhờ cái đó mà để khai thông. Nếu mà không có cái phần đó không khai thông được. Đi kẹt mãi mãi đời đời kiếp kiếp ở thế gian. Còn chúng ta khai thông rồi, chúng ta đi vô lãng năng, nắm cái vô gì đi chỗ nào cũng được. Ở nơi nào cũng phát triển, cũng cộng đồng phát triển thanh cao, cỡ mở, sẽ không có bị chặt nữa. Sẽ bị văn chương không tỏa hết cái lý của vô gì. Nên đòi hỏi các bạn thực hành để thấy cái nguyên lý của vô gì. Một giọt một chút thôi, thì các bạn thấy sung sướng hơn rồi. Thấy hạnh phúc. Đạt được chút thì đừng nói đâu đạt được một nghe. Đạt một nghe thì các bạn càng sung sướng lên. Một chút thôi thấy đủ nhẹ nhàng. Bây giờ các bạn nhiều người cũng đạt mới được chút thôi nghe. Nhưng mà nghe tôi nói rồi thấy nó nhẹ nhàng. Thì sau này đạt được một nghe cũng như bây giờ ngồi như vậy. Nhưng tôi ngồi trong nôi, nhưng tôi khỏe. Xung quanh làm cái luồng điện ấm êm cho tôi ngồi tôi thấy khỏe, thấy nhẹ nhàng, sung sướng. Nói như mình ngồi trong cái nhai. Nhẹ vậy, thì mình làm cho mình mới có, chứ bây giờ ai làm cho mình được, thấy không? Trong cái thực hành, bây giờ mình có đấm đất, mình không chịu nắm cuốc, thì chừng nào đấm đất nó mới sạch, phải nắm cuốc, phải lao động, phải tìm hiểu đất đai đó, tại sao nó trồng không được, xấu ở chỗ nào, mình làm cho nó tốt. Nhưng mà mình không kể vụ lợi cho mình làm cho người khác thôi, cứ nghĩ mình làm cho người khác thôi là tự nhiên cái vườn hạnh nó sẽ tiến hoạt. Còn nếu tôi làm để tôi hưởng không được, làm một bên mình đi rồi nó sẽ có, làm hoài chưa đủ. Bao nhiêu người đang chờ đợi tôi, bao nhiêu linh căn đang hướng về tôi phải làm cho sáng suốt để dìu dắt những linh căn đó. Thế không? Thì tự nhiên cái vườn hạnh mình phát triển. Đó, con người không nghĩ cái chuyện cho mình, nhưng mà nghĩ cho tất cả các không vũ trụ. Thì cái vườn hạnh phải tươi tốt. Người ta có một đám đất một mẫu mà không làm thì cái đám đất không có giá trị, mà cái ông kia ông có đám đất hai công mà không biết làm thì đám đất nó ăn rồi không hết. Thấy chưa? Ông có thể trồng mấy lớp nữa. Và nếu ông chịu làm, nếu ông chịu thực hành, thì các bạn tu ở đây cũng trong thực hành thôi. Ngoài thực hành không làm gì được hết. Nói thì nói dốc thôi chứ còn không bao giờ tiến triển nổi. Thực hành mới thật. Thấy đời đạo sông tu rõ ràng. Thấy giá trị chính bàn tay khối óc của mình làm cho mình. Có sự sống trong lễ sống, minh hạnh, chứ không phải tâm to.
Một tâm của nội tâm là ngoại lực.
Khi mà ngoại lực là mình bị kẹt một cái gì rồi, mình nghĩ không nổi, thấy chưa? Rồi mình nói thôi cũng phó thác cho trời để tôi công phu, chắc tôi công phu kém những cái chuyện nhỏ mà tôi không hiểu. Thì có người nó nhẹ thì chỉ 10 phút, 15 phút sau nó biết. Người nặng nó phải có chứ, thiết nặng nó ít nhất 3 tháng nó còn cài. Tự nhiên nó hiểu cái việc mà 3 tháng về trước. À, người trung trung nhiều khi 1-2 tuần lễ. Okay. Còn người nhẹ thì 15 phút nó biết rồi. Ồ, cái đó là cái chuyện sai của mình. Mà ta gọi mình mới thấy sai. Thấy không? Không có cái đèn mà người ta không có đưa cái gương anh gọi làm sao anh thấy sự sai. Đó là người ta đã giúp mình. Anh thấy chưa? Đừng tưởng là mình. Bởi vì tất cả càng không vũ trụ liên quan điểm đang chiếu tất cả mọi người. Mà mọi người chịu mở ra thì hưởng. Nó có tích thì nó phải phá mở, mở nó mới hút. Thấy không? Đó, cho nên người vô vi bị tích hoài. Trời ơi, tôi cũng tâm nói vậy mà bây giờ mình cũng giải quyết không được. Tích để cho nó tích rồi nó thấy nó ngu, nó phiền. Biết định, tháng này tôi không biết, tháng sau tôi không biết. Thì nó mở ra rồi nó hút rồi nó hiểu. Không có gì hết. Cho nên tôi sức học bao nhiêu mà tôi nói nãy tôi có nói tôi làm thơ ăn lê gửi đi mấy thằng tu ngoài đó. Tôi nói là tôi làm. Nhưng mà cái đó ai chiếu cho tôi biết ai chiếu. Có điện thoại chiếu tôi biết. Mà làm nhiều câu thức hồn hay lắm. Có thể làm được. Có người ta chiếu mình mới làm được. Có cái sáng suốt mới làm được. Còn không có sáng suốt làm sao làm. Thấy không? Cho nên mọi việc gì của các bạn đều có chiếu vô gì có giúp các bạn. Các bạn cứ bình tâm đi không lo. Rất tu thôi. Rồi các bạn có ăn. Làm điều tốt. Lao động tốt, làm việc gì cũng phải tốt. Đừng nghĩ xấu, đừng có đưa tư tưởng xấu cho một người nào hết. Nghĩ đưa tư tưởng lành cho họ. Kỳ này họ không hiểu, để kỳ sau. Kỳ sau không hiểu, giữ tất chất thì để kiếp sau. Để họ hiểu họ. Cái luật vay trả của tiền kiếp và bây giờ, họ sẽ hiểu lấy học. Thấy không? Đó. Thì tất cả chúng ta đây là cái nghiệp thôi. Nghiệp nặng và nghiệp nhẹ. Tự giác thì nghiệp nhẹ. Hòa bình sẽ tới nội tâm các bạn, mà không tự giác thì nó động loạn, có sự tranh đấu làm sao có hòa bình, thấy không? nó tự giác rồi, nó an bài, nó nằm trong chân lý thì nội tâm nó thấy hòa bình. Ở đâu cũng có tình thương, cũng có đạo đức, cũng có hòa bình. Nó không xa chúng ta, mà chính chúng ta đóng cửa lại, chúng ta không thấy bế quan, bế cái chánh quan rồi, không thấy sự sáng suốt, thì mình thấy nó xa. Chứ cũng nó ở trong ta mà ra hết. Thế giới buôn loài mới gần, muốn gần nhau, thì phải sửa nội tâm. Cũng như bài thơ bên này đã nói, dẹp cái tà tâm đi, thì thế giới nhân loại muôn loài sẽ được gần nhau, không có xa nhau. Đó là hòa bình của nội tâm. Còn không chịu sửa làm sao có hòa bình của nội tâm, mà chỉ có sự tranh đua so đo đau khổ, cho mình là sáng suốt hơn họ, thì lúc nào mình cũng đau khổ hơn họ. Mà cho mình là tối tâm thì lúc nào mình cũng được sự thương yêu, chiếu cố và sửa tiền, không bị kẹt nữa. Cái rất dễ, nhưng mà cái tánh của cá nhân và tự ái của mọi người nên đều có. Chiêu hành nhìn tội lỗi, họ không chịu nhìn thẳng tội lỗi của họ. Nhưng mà muốn nhìn cái tội lỗi của họ, họ nghĩ cái tội lỗi người khác thương. Thành ra nó động quá rồi họ không thấy. Cho nên ráng tu để giải rồi thấy sự sai lầm của mình. Mình càng thấy sự sai lầm của mình thì mình càng tiến hóa nhẹ hơn. Mình càng rảnh rỗi hơn, mình càng nhẹ nhàng hơn. Mình càng thông suốt hơn. Còn chưa thấy tội lỗi của mình, càng ngày nó càng nặng hơn chứ không có nhẹ hơn. Ngay trong gia đình, các bạn cũng đã làm cha, làm mẹ. Đứa con nào mà nó có lỗi mà nó nhìn nhận tội lỗi của nó thì bạn thấy con thằng đó thì được đáng thương và thấy nó nhẹ nhàng và nó được nâng niu nhiều hơn. Thấy không? Thấy tâm hồn nó cởi mở hơn. Mà đứa nào ăn cắp tiền mà nói đi nói lại, hỏi nó có dâu, nó có biện hộ, nó cái kia lắm. Nó không có minh chánh thì thấy cái thằng đó nó ở trong cái tiểu xảo, thấy nó khổ cho nó không sương bằng thằng thật thà. Thấy chưa? Trong gia đình mình thấy rõ, thì càng không vũ trụ cũng vậy. Cái chất tinh của các bạn làm cha phân hóa cho các con, thì cái tinh ba hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế phân bố cho chúng ta ở đây một điểm sáng suốt, một tia sáng thôi. Đó, hỏi cái tình thương của người cha đối với người con thế nào? Con người ta mà để cái gì mình không lo, mà con mình thì lo quắn lo quýt tại sao? Thấy chưa? Một chút tinh thôi. Tinh khí của mình thôi, thấy không? Chỉ trên kia một chút thanh điển thôi. Mà bây giờ mình làm cái thanh điển nó càng ngày càng tối tâm, thì người cha cũng không có yên tâm, cũng phải thọ lãnh cái sự đau khổ của mình. Khi người con có các bạn đi làm, nó luôn minh măng bị đánh, bị đập, bạn nghe người ta đánh đập rồi bạn ngồi để tự nhiên nó khóc à, thấy không? Mà bạn nghe người con, bạn thông minh vì mọi người, bạn thấy cái tâm hồn bạn nhẹ nhàng, đi lên và đi xuống rõ ràng. Đó, bây giờ chúng ta ở đây mỗi phần hồn, có đấng tạo hóa, có thượng đế, có cha, mà chúng ta không chịu dung bồi để tiến tới và đi trở về. Thì chúng ta muốn tiến tới bậc đại giác, chúng ta phải làm ở trong cái đi thi dụng, nó mới đi tới đại giác được. Thì thực thi những cái gì tốt đẹp cho nội tâm và bản thân của chúng ta, nhưng họ ảnh hưởng những gì ở xung quanh chúng ta, làm tốt, làm sáng tỏ muôn loài. Cũng như bấn đấng đại giác đã chuyển qua chúng ta xuống thế gian muốn làm sáng tỏ muôn loài, chứ không muốn làm u tối muôn loài. Mà nếu chúng ta đi trong cái ác trượt thì chúng ta tự kèm ám chúng ta và chúng ta gây cho chúng ta trách nhiệm. Mà nếu chúng ta biết được cái nguyên căn như vậy, lấy cái thế gian mà so sánh, thì lấy cái đại đồng của cả không vũ trụ thì chúng ta thấy chúng ta nên trở về để gần đấng đại giác ở trong cả không vũ trụ, hòa đồng với muôn loài, trong tình thương của mọi trạng thái, thì chúng ta thấy tiến hóa hết vô cực vô biên, hơi thở càng nhẹ nhàng hơn bây giờ và sung sướng hạnh phúc rõ ràng. Cho nên chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp có nhiều bài học ở đời cha con. Nhiều đứa con nó nói mẹ thương con nhiều hơn cha, không sự thật. Cha thương con nhiều hơn mẹ, mà cha không có nói, cha cứ chiếu cho con mà. Những cái gì đau khổ của người con là cha đã lo trước người mẹ, bởi vì nó phần dương điển, nó chiếu thẳng đứa con, lúc nó chưa gặp nhưng mà cái điển nó chiếu thẳng rồi, con nó đau khổ, con nó biết tu hành, nó cũng chiếu, nó cũng mật. Phần âm làm việc gặp tai nạn, còn phần duyên nó làm người phàm không có thấy, các bạn đối với con ở xa cách mấy nhưng mà phần điện bạn cũng phải chiêu qua cho nó, lo tới vực dậy, không gặp mà cũng lo, không gặp mà cũng thương, không gặp mà cũng phong điện. Đó. Thì mình thấy đấng từ bi đại giác ở bên trên làm việc nhiều lắm. Chúng ta không nên gây cho chúng ta đau khổ, nếu chúng ta gây cho chúng ta đau khổ thì bậc đại giác phải đau khổ như ta. Chúng ta biết được nguồn gốc, nguồn cội rồi, chúng ta không nên gây sự đau khổ cho ta, không nên làm những cái gì cho ta bực tức. Thì bậc đại giác mới được yên vui, và chúng ta sẽ được yên hòa rất dễ. Thì tôi phân tích cho các bạn thấy, thiên sinh nhân, hạ nhân vô lập, địa sinh thảo, hạ thảo vô căn. Khi chúng ta hiểu cái đó rồi, chúng ta có nguồn cội, thật sự chúng ta có nguồn cội, không phải không có nguồn cội. Linh căn của các bạn tu đã mở, các bạn sẽ thức giác sớm trở về nguồn cội đó, để bắt các bạn hướng đời đời. Sau này sự biến chuyển tiến tới lâm qua, các bạn cũng hướng đời đời, sung sướng lắm. Tôi là người đi trước, học hiểu nhiều cũng hiểu được, nhắc các bạn đi con đường tôi đã và đang đi, và tôi đã thấy những bậc đại giác bên trên đã và đang làm. Các bạn bước trước lắm mới gặp đây, nghe những cái lời chuyển hóa xuống đây để cho các bạn hiểu, và các bạn tận hưởng hồng ân và thanh điển đó về năm đó để mà tu, không bao giờ bị trở ngại đâu. Sang tu để hiểu mình và tiến hóa, mà nó cứ bùng rớt xuống, nó cũng phải lưu lại học dân. Cái chuyện lưu truyền của hoa hoa sinh sinh còn, đó là tình thương, đâu có việc nổi tình thương. Cha, nó rớt xuống rồi mà học dân nó vẫn còn, nó vẫn giữ cái lưu truyền đó là tình thương. Chúng ta cũng một trong những cái học đó, ha, chúng ta vẫn còn tình thương, mà cái học dân đó nó tầm trở về nguồn cội. Thì nó phải ở trong cái định luật quá quá xanh xanh, nó phải trở thành một con đất. Cho không phải cái cây đó, cái rễ đó làm được cái trò trống gì đó. Nếu không có thanh khí điện, nếu không có càn khôn vũ trụ, chứ đừng nói tôi là cây sao cứng lắm, cái rễ tôi như là mạnh lắm, cứu bệnh người ta được. Nhưng mà nó không có cái kia là sao nó có cái năng lực đó. Thấy chưa? Nó muốn tìm nguồn cội, nó muốn ngoài nó còn cái gì chứ? Cái quyền năng cải tạo phần hồn đâu có phải là con người làm được, nhưng mà thiên ý, thấy chưa, lớn rộng, không phải chuyện nhỏ đâu, nó có luật trời đó đấy. Khi mà chúng ta hiểu được mở rộng đó, chúng ta mới thấy ổn định lắm, thấy chưa. Các bạn có cái chết, nhưng mà các bạn không hiểu cái chết, bạn này cũng như tôi cách nghĩa cái tai nó rụng, có cái hộp, nó tiếng rồi mà thấy nó chết nhưng mà chưa đọc, nó phải trở về nguồn cội. Ở trong định luật quá lo sinh sinh, rồi tiến qua mãi mãi. Cho nên chúng ta học hoài, chúng ta tu hoài, chúng ta tiến qua mãi. Học hoài, học hoài, học hoài, học hoài, học không hết sức. Ông Tâm nói đi, nói lại, nói bài thơ đó, nó rốt cuộc rồi, nó cũng giống như những bài thơ kia. Nhưng mà mỗi bài lại nghe mỗi khác. Nó khác có một ly, một khí thôi cũng là khác. Nhưng mà nó cái sự xây dựng của nó làm cho nội tâm chúng ta ổn định cũng khác. Vì các bạn còn nuôi cái trượt, còn cái phàm ngã nhiều, không thấy rõ cái thanh điển. Mà khi các bạn tu nhẹ rồi, các bạn nghe một trạng pháp của tôi rồi, các bạn thấy cái hào quang nó bao vây và nó phát triển trong nội tâm các bạn. Sung sướng nhẹ nhàng, sự thanh nhẹ nó đón nhận sự thanh nhẹ, nó tiên ra lệ lạc. Cho nên chúng ta hồi nào giờ cũng nói tu đời và đạo. Vậy tại sao nói đời và đạo? Tu là tu đạo, thế là nó nói đời và đạo. Bởi vì cái tình số tuổi tác của các bạn, tôi đã nói 10 tuổi tu nó khác, 20 tuổi tu nó khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi khác, khác không? Mà cái mức tiến hóa nó khác. Do cái đời gầy xéo nó đã tiến hóa một phần cái đạo, cũng như là trăm thêm nguyên liệu cho nó đốt đèn. Cho nên đừng vội nếu tôi thất vọng, không thất vọng. Tôi sợ tôi lừa biến thuốc sao, tôi sợ tôi phản lại trời đất. Không biết cha mẹ, không biết trời cha đất mẹ, không biết tình thương vĩ đại cao cả. Tôi quên trở về nguồn cội, sợ đến như thế. Mà tôi biết cái gì cũng ở trong nguyên căn thì và các bạn nằm ngay trong chân lý đó. Mình thấy trái ổi, mình hiểu nguyên căn nó. Mình thấy cộng tỏ hiểu nguyên căn nó. Thì các bạn đang đi trên thiên đàng, các bạn đâu đi với địa ngục nữa, đi trong lòng tình thương hoa hoa xanh xanh. bạn đâu có đi ngoài chân lý mà quan ngang suốt đời. Mà có nhẹ nó hiểu, có tu nó hiểu, còn không chịu tu cho nó nhẹ nhàng. Không, bởi cái dục vọng trực ô trong cái cơ thể con người, nó xúc đẩy gì là nó hoàn thành bị chủ nhân ông mê muội giao phó cho nó bành trướng, làm cái hạ trí bành trướng thành là khó hiểu. Cho nên trong cái cơ hội này, mọi người, cái cơ hội để trải nghiệm. Các bạn trải nghiệm nhiều chừng nào, các bạn nhẹ chừng nó, buông xuôi được chừng nào, các bạn tiến qua nhiều chừng nó. Nguyện theo Phật, Phật vô sản, thì chúng ta cũng đi trong đường lối nó đúng hơn, và nó nhẹ nhàng cái phần hồn. Chứ đừng nói Phật cầu nguyện Phật, Phật cho con chút tiền riêng rồi, chứ theo ba cái đống vàng đó rồi, Phật tới rước thức thang nha, để con bán nha. Cái đó nó nguy hại. Chúng ta biết đó là phương tiện, thân hình và của cải là cái phương tiện cho chúng ta ở thế gian làm việc để cải tạo Phật hồn.
Thưa Thầy, người ta giữ giới luật đâu mà tốt hơn là người ta tự nguyện tốt hơn ta đi chùa tốt hơn Thầy. Tôi đã nói tùy theo trình độ, có người người ta thích hoạt động đi tới chùa thấy cái hình ảnh Phật họ chịu. Dạ. Dẫn dụng trong giây phút đó thôi. Dạ, vì người nhà họ gây lộn với mình, thấy chỉ việc họ nhớ đi chùa, và nghĩ là may cho họ. Có người thấy là có người người ta thích tâm, người ta mới tới chùa, người ta niệm Phật, người ta lạy Phật. Còn có chi cần nhãn Phật. Tại sao cái hình nhãn Phật này có thể đẹp như? Người vẽ đó họ cố tình vẽ ra, hay là ông Phật ông trung thành đẹp như vậy? Đó nè, là một cái chi nhãn tâm ốc. Thì chúng ta thấy cái hình nhãn Phật đẹp không? Chỉ có họ chỉ vẽ hay là ông Phật đẹp.
Chính thưa Thầy, con có cảm giác là con không có cố gắng đúng mức và con vẫn làm cái gánh nặng cho Thầy đã dạy dỗ chúng con biết lòng từ bi và thương yêu cho Đức Thầy. Vậy con phải làm như thế nào để cho nhẹ bớt cái lòng nghĩ tôi nghĩ như thế nào để làm nhẹ bớt cái gánh của Thầy cho có thể giúp ích Thầy một phần nào. Cái chuyện đó là chính con đã hy sinh con xuống cấp chứa mình. Thì hằng ngày con phải chỉ biết của mình trong tu thiền. Cái giấc tu thiền đó là giấc hai mẹ những cái thuốc cần thiết không có nhiều và cố gắng thực hiện thì hằng ngày sẽ đi đến tốt đẹp. Và khi con đi đến tốt đẹp không phải giúp thầy nhưng mà giúp cả toàn không duy trì và giúp cho nhân loại được vô hằng trong tâm thấy rằng một tuổi trẻ mà giá hy sinh, giá dấn thân, không cần tu lại, nhưng mà luôn luôn cái tâm hồn nghĩ về đại chúng, thực hiện tha thứ và thương yêu, cái đó là đủ đem lại sự giá mình cho nhân loại. Để từ đó con sẽ tự tiến một cách thanh nhẹ, và giải tỏa tất cả những sự mong muốn trong nội tâm qua những lời giảng của thầy và con thực hành để chứng nghiệm. Thì lúc đó con mới thấy rõ giác của người tâm hòa trở về một kỳ vật thanh nhẹ. Nụ cười của con lúc nào cũng trong gia trị và bộ đầu tròn trịa của con lúc nào cũng cho đặt nền tảng cảm mến cho chư thần ô kiệt và thấy con được tự tu và trở về với chính họ hơn. Hãy nhớ rằng thanh tịnh là trên hết. Bất cứ trở ngại nào đến tấn công trong tư tưởng của con cũng như thể xác, con chỉ giữ thanh tịnh là trên hết. Đó là một quy luật của Phật pháp để cải tiến tất cả những tâm hồn mê muội tại trần gian.
Như khi thầy đang bị hỗn loạn, Phật tử đang trời chết, để đứng theo người vô vi.
Thì ở đây có cái phương pháp rất dễ và hậu độ cho người bệnh. Nên hậu độ người bệnh là hậu độ thẳng phần hồn của họ. Hậu độ thẳng phần hồn là trong người bệnh. Cho nên chán có lễ niệm Phật. Biết một trạng thái đau khổ buồn tủi vô cùng. Thế nhất, gần thiết. Đó là tội trạng của chính họ đã làm cho họ đau khổ. Ở ngày hôm nay. Còn như thế, thì cũng có tấn công. Người biết đã làm bậy quá nhiều, bây giờ phải thở cái việc nổ sở
không chỉ niệm Phật lâm từ hướng độ phần hồn ra. Tôi xin được nam mô Phật. Là cái thời gian con có thể sống và cái chia sáng đó dẫn cho họ tiến tâm giây phút nếu họ lâm chung họ được một cái chia sáng đó là họ mất. Họ không trở đi vào trong cái chỗ kia là quá trần thực đau khổ nữa. Cho nên cái chia sáng mà con niệm tâm trung tâm thực chất hồn nhiên của con cứu độ chúng sanh là tự nhiên bình sáng trong tâm hồn của bệnh nhân. Cho nên chỉ chúng ta không nên quá hoàn trong sự đau đớn. Nhưng sự đau đớn là gì thì được. Đó là lực. Cho nên người đó phải chấp nhận cái lực mà chính họ đã phạm. Phải là họ phải tự thức. Thì con nhìn thật với cái con đó bằng hoặc mơ là có lòng đoạn đổi chúng ta.
Nhưng cái thầy có những trường hợp mà từ những ngày từ rất nhiều nguyên mà con quên con chỉ lo làm việc không mà con được lúc nào con nhớ lại con niệm Phật thì cũng bệnh nhân cũng được hưởng tâm Phật.
Khi mà con đối diện với bệnh nhân mà con có một hồn như từ tâm như vậy, như vậy, con đang hết tinh thần cứu độ. Cũng như một người sống mà cứu người chết thì cái tâm thực tâm cũng như là tâm của người mẹ đối với người con.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy, con có đứa cháu khó dạy với thầy.
Ừ.
Nó khó dạy, nó phải học bài học khó ở trường đại. Không phải bà là người dạy nó. Tiền, con hiểu bà hiểu vậy đây không? Tiền, xã hội sẽ dạy nó, mà xung quanh hoàn cảnh sẽ dạy nó. Tiền, bà chỉ cứ lo tu không? Lo ngâm thật. Rồi một ngày nào, bà nhìn được nó từ quan làng làng, bà nói đâu nó nghe đó. Lúc đó bà mới thấy cái pháp này.
Tôi đang nghĩ thật mà nhưng mà nó làm sáng cho con cũng dặn nó đẹp nó.
Không sao, bây giờ bà phải bỏ thẻ nó, cái đường đi này, đường đi niệm Phật này để cứu cháu. Còn cứu nhân loại ở trường hợp, cứu một chú cá mình, thì nên nghe diễn ra này, còn cái phần đó không sao.
Nó làm gì làm cái, con nít mắt biết có tới đó thôi, trình độ nó tới đó, nó chỉ xây dựng tới đó thôi. Sao không? Mà khi nó làm hơn như mình thôi được. Cái người bà cụ lôi thôi, nghĩa là người ta chưa biết gì hết mà la, người ta chửi, người ta khóc, người ta đủ thứ. Mà lo về trình độ nó chưa tới. Phải thấy trình độ không như không bán được, mỗi người một trình độ khác nhau. Cũng biết gì là nói, mà trình độ nó nói là mất lòng, mà trình độ nó nói là cởi mở. Thấy không? Cho nên mình hướng trình độ để đó. Rồi một ngày nào con nó chỉ thích tâm. Nói đấy thì có trường hợp giáo dục nó. Rồi có xã hội thì ham muốn, thì sân si này như thế nào giáo dục phần hồn nó. Và sẽ tiến hóa lần lần. Còn phần mình lớn rồi, mình phải thanh thức. Để độ cháu qua. Nếu mà mình động loạn theo nó là mình hại mà mình giết nó. Không, đứa nào lại không thương bà, không, thương người của gia đình, mà người gia đình bệnh hoạn thì nó cũng loạn đi. Không, chúng ta không nên làm cho ta bị bệnh hoạn, mà lo niệm Phật để hộ trì cho bất cứ những cái gì mà trở ngại đến trong gia đình và tự giúp trẻ nó tiến qua.
Người không có chân hay bị què, làm sao ngồi thiền? Có thể ngồi trên ghế. Thiền là do cái óc, do cái trí ý mình muốn thiền, muốn tiến hóa tới đâu. Và phải xây dựng đúng theo cái đường ổn, hướng phát triển khối óc, cơ tạng, hợp nhất nguyên khí của trời đất thì mới tiến tới chỗ tốt đẹp hơn tương lai.
Kính thưa Thầy, xin Thầy dạy con rõ, con vẫn biết đời là vô thường, nhưng sao tâm con vẫn phiền não hoài?
Phiền não là mình quên tự chủ, nếu mà tự chủ được đâu còn phiền não nữa. Tự chủ được hiểu được nguyên lý liên hệ giữa trời, đất và người đâu có gì phiền não. Nhưng ngày hôm nay mà mọi người ngồi đây hiểu được trời, đất, người chúng ta là đại diện trời đất. Làm người đàng hoàng, tốt đẹp thì chúng ta đồng an vui, có gì mà phải khổ lo.
Dù không muốn tham lam, nhưng công việc của nghề nghiệp cứ tới hoài, không từ chối được. Vì sợ mất lòng khách hàng, tụi con phải làm sao? Cảm ơn Thầy.
Khi mà mình có người tới tìm, thì chúng ta là người có duyên. Mà chúng ta tu về pháp lý vô vi, chúng ta càng nhịn nhục, càng hòa ái tương thân, thì cái tầm tay sẽ phát triển càng ngày càng lớn rộng và giúp đỡ được nhiều người. Với cái hạnh đức của chính mình đã có, truyền cảm cho người liên hệ với chúng ta.
Xin Thầy giảng rõ, giữa Đạo Phật và Pháp Lý Vô Vi có những điểm nào giống nhau và những điểm nào khác nhau?
Đạo Phật là thế gian lập thành một cái đạo, và nắng âm Phật để ra cho thế gian coi vậy thôi. Còn thằng này ta tu, khai sáng chính mình, và biết phần hồn có thể đảnh lễ Phật, tới giới Phật được. Vì phần hồn còn mê muội ngủ, bây giờ chúng ta tu cho phần hồn thức, mới có cơ hội đảnh lễ Phật, trực tiếp học hỏi nơi Phật. Thay vì ôm lý luận tam sao thất bổn, cái kinh kệ mà chép ba lần thì nó mất bổn chánh. Cho nên người này sai, truyền cho người khác cũng sai luôn. Tự thức tự tiến mới tránh được cái sự sai lầm đó.
Làm thế nào để thân tâm con được hoàn toàn thanh tịnh? Ngoài phương pháp thiền ra, còn phương pháp nào hỗ trợ với phương pháp thiền không?
Pháp thiền này là pháp thiền khứ trược lưu thanh, lấy nguyên khí của trời đất giải sự trần trược. Cái gì là động loạn? Sự tâm tối, trần trược mất trật tự là động loạn. Và chúng ta trở về sự quân bình, thanh thản, nhẹ nhàng, không có gì phải lo âu.
Làm việc thiện, khi chết được lên thiên đàng, còn ngược lại sẽ đầu thai ở chốn A Tỳ địa ngục. Ai trong chúng ta nhìn thấy được việc đó?
Nó rất rõ ràng, tu phước thì được phước. Hạnh bố thí nó càng ngày càng cao, hạnh đức càng ngày càng dồi dào, là cũng như bông cái hoa nghìn năm không héo. Hỏi cho nó đi về đâu, nó nhẹ hơn người thường. Nó có tâm bố thí người khác là cái tâm nó phải nhẹ. Làm phước thì nó được phước là vậy.
Nếu không ăn chay, tu pháp lý vô vi được không?
Được. Ăn mặn tu cũng được. Tu một thời gian rồi tự thức. Nói cái việc làm vô lý, người ta tự cải sửa. Đó là tiến về con đường chánh. Người tu vô vi trước là ăn mặn hết. Rồi từ từ họ ăn chay hết. Là họ thấy cái chuyện làm không cần thiết đối với họ nữa. Cơ tạng họ càng ngày càng yếu, độc tố càng ngày càng nhiều. Họ đổi món ăn thanh nhẹ thay vì nặng trược, để cho cơ tạng được yên ổn.
Những người tham gia chính trị có thể tu theo pháp lý vô vi không?
Người tham gia chính trị tu về pháp lý vô vi càng tinh tấn hơn, càng hiểu rõ nguyên lý của chánh trị. Chánh là lấy những chân chánh của càn khôn vũ trụ để tự trị và phát triển tâm linh ảnh hưởng người kế tiếp. Là người pháp lý vô vi hướng về siêu chánh trị mà hành.
Ông Tám đi khắp nơi trên thế giới, vô vi tổ chức đại hội, in kinh sách, băng nhạc, video rất tốn kém. Như vậy, có một nguồn tài trợ nào hoặc tổ chức nào đứng sau lưng giúp đỡ không?
Trước kia tôi đi có một mình, và trước kia tôi chỉ tu có một mình. Rồi lần lần nhiều người nghe, chính một mình tôi cũng bỏ tiền ra, tôi đi làm công, tôi bỏ tiền ra, tôi giúp đỡ người kế tiếp. Rồi người kế tiếp bắt chước như vậy, rồi cũng đi làm công, rồi cũng tu, có kết quả, rồi bỏ tiền giúp người kế tiếp. Như vậy mà chúng tôi hình thành tới ngày nay đông đảo, mọi người đều làm một việc bố thí để cho tâm thức được thanh thản và tự giải được cái nghiệp tâm. Cho chúng tôi, người mắt ở bên ngoài nhìn là chúng tôi có một khối nào hỗ trợ, như là Cộng sản hỗ trợ hay là CIA hỗ trợ, đồn tôi nhiều chuyện lắm, mà kỳ thật chứ tôi không có. Chúng tôi là tự động phát tâm, cái nào chúng tôi làm nghiên cứu được hay, công hiến cho tất cả mọi người. Việc những tôi làm được là mọi người sẽ làm. Vì đó mà anh em chúng tôi càng ngày càng đông trên thế giới, khắp năm châu đều có người. Phật Pháp dạy rằng, con người phải đè nén cái tình cảm, cái ước muốn, ví dụ như ghét thương. Với một điều kiện như thế, làm sao có thể sống một cách thoải mái, hòa điệu được? Đè nén là còn quốc ích, phát triển tới vô cùng mới thật sự tình thương và thực hiện tình thương và đạo đức được. Đè nén là còn quốc ích, sanh bệnh hoạn, phát triển tới vô cùng, thực hiện được tình thương và đạo đức.
Chỉ có tu, cũng như trong thân nhân chúng ta, tất cả mọi người cũng như trong một đám rừng tâm tối, nhưng mà có được một cây nhang cũng dẫn đường cho những người chưa thấy được. Cho nên, chúng ta tu một thời gian thì chúng ta thấy rằng tâm thức tôi nó bừng sáng và tôi thấy tôi cần thiết tu hơn, đó là cái đèn lồng nó bắt đầu cháy rồi. Rồi chúng ta dọn cái bóng đèn đó để trên tầng nhà thì có thể giỏi cho được nhiều người, nhưng hữu ích cho người thân là vậy. Cho nên tu để ảnh hưởng người ta, chứ không nói tu để cứu người ta. Cứ nghĩ như vậy là chúng ta sẽ ảnh hưởng được người. Còn cứu người là người đó tự cứu, nếu người đó chịu tu hay là không, thì họ cảm nhận đường lối này là cứu họ. Cho nên họ chịu thực hành hay là không, người đó thực hành thì sẽ thành đạt như ta. Chúng ta có tánh hư tật xấu và thay đổi toàn diện thì tự nhiên những người trong gia đình phải hỏi ta và chính lúc đó chúng ta giúp họ. Địa ngục cũng do tâm mà thiên đàng cũng do tâm. Cho nên, tôi là con người mang thể xác tứ đại như tư địa. Mà tại sao âm thanh tôi truyền cảm được vào tâm linh tư địa và để cho tư địa thấy sự sống động siêu nhiên của tư địa cũng do sự dày tâm thực hành của sinh ta nhận thôi. Cho nên, Thượng Đế đã ân ban cho nhiều tôn giáo và nhiều chuyện xuất hiện cho mọi người để hiểu rằng còn cõi bên kia, để nhắc con ngài sớm trở về cái cảnh đó. Đó là sự tối tâm vô ích mà nay qua âm thanh và điển quang đã mở hết, thì mọi người thấy rằng tôi ở trong cảnh thanh nhẹ, đâu có sự thắc mắc. Vì lẽ đó câu hỏi là giảm đi. Qua một thời gian ngắn đàm đạo ở đây, tâm thức của chúng ta thấy lại được gần nhau hơn. Cũng như khi tôi đến Stadbua, trước khi đến, thì những người bên công giáo cũng chuẩn bị rất nhiều câu hỏi. Buổi đầu còn đặt câu hỏi, buổi thứ nhì chỉ lấy thanh kinh ra đọc mà hỏi thôi, nhưng mà rốt cuộc mọi người đều thỏa mãn và nhận đó là chân lý để phục tiến phục tu. Cho nên quý vị cũng sẽ được hưởng những cuộc đàm thoại đó sau khi thiền đường Paris thành lập xong và sẽ trở đến quý vị.
Muốn chết là phá nhà của Thượng Đế là tội nặng.
Buồn quá đó, muốn chết liền vậy đó. Có tội gì
nữa. Bây giờ bắt cho tôi nói chuyện hết những câu mà bác không biết, phải không? Nghe làm sinh để tôi nói. Muốn chết, bác không có lẽ nói đâu.
Ai cũng muốn chết.
Thì tôi thấy tôi sống. Ăn ngủ nghĩa tám đại sự có làm được cái mất gì trong ngày một cái trời hoài. Cuốn cuồng vào cái tình thế tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Rồi tôi biết ra đâu đến nay rồi tôi sẽ được đọc. Nhiều khi ngồi nghĩ chết đi. chết cũng chết là đi đau cạo, chết rồi đi đau cổ.
Không biết gì đi.
Người ta cứ chờ để mình thấy đường đi rồi mình đi xuống hơn, hay là mình chết mà không biết được. Cho nên cái thức hồi sinh thân mạng nó không cho vô mặt chết. Vì nó còn một phần sáng suốt nó không cho phép chết. Chết thì đi đâu thế? Chết làm được cái gì hơn cái này? Đó, đừng nói tội. Chết làm cái gì hơn cái này? Mà ai sanh tôi ra để tôi chết? Tôi rõ tiếng dần, mặt mày cũng hay, cũng có lỗ mũi, cũng có tay chân, mà cái nào cũng hay hết, không có cái nào dở hết. Cái ngón tay tôi như là xề, tôi chỉ một cái con người thật chứ. Lúc tôi là con gái, tôi mất một cái là cũng ngã nghiêng ngã nữa. Tôi cũng từng sử dụng phép tóc của trời đất mà. Thấy không? Nhưng mà bây giờ, tôi cứ tuổi già rồi chứ. Tôi thấy, hưởng ở ông hưởng giờ tôi tưởng chết đi. Chết rồi đi đâu? Mà bao nhiêu người đều muốn chết, rồi bao nhiêu người cũng muốn sống. Tại sao kỳ vậy? Là muốn chết và muốn sống. Đó, thì bác cứ nghe để tôi nói chuyện. Cho nên, trong cái muốn sống bao nhiêu, thì muốn chết nó có bao nhiêu. Hai cái nó cũng có nghĩa. Cho nên người đã ôm gói, đã cho tiền cho bạn. Đã cho tiền. Đứng theo gió thổi lạnh, tự muốn sống thì nó thôi gì. Dinh lại 50% đồ cũng sống là không có sai. Về lại là có người làm như vậy. Cho nên ở Việt Nam tôi có nhiều cô gái khắc phục. Còn nói tới tạm biệt. Chết. Nhảy tập chết. Không muốn chết. Không thắng có cái hơn. Có sức vừa. Không biết ăn dừa con. Còn bắt đầu. Tôi chưa đi tài xấu được mỗi. Nhảy mà ông Tám ở đây con nhảy sao gì à? Tại con không muốn nhảy. Ông Tám đưa con đi. Sao gì nói chuyện không nhảy. Chiếu gì chỗ nhảy nhảy chi xuống sông. Chiếu gì chỗ chết. Chết chi tất. Tất tổ gì. Sao không? Bây giờ tu ở đây là chết chi chi chết. Thì chết được lên thiên đàng tôi như thế. Chết đi xuống địa ngục chết đi. Tôi phải bỏ công tôi sửa tôi. Tôi sửa cái tánh hơi thật xấu, tôi sửa cái tánh nhỏ mọn. Không đạt cái gì trong suốt cả cuộc đời tôi vì cái bản chất nhỏ mọn. Hờn mát, giận đầu này, ghét đầu kia. Tự làm cái sự tiêu hao mà không phải. Trở lại thù cái tánh sâu từ và tôi gạt bỏ nó ra bỏ. Rõi kiến thấy thật mặt. Mắt hạ. Thầy dung. Thầy dung làm gì đấy? Ôm nó nữa à? Chính nó đã hại cho tôi tới ngày hôm nay cơ thể như thế này. Cảnh hư tật xấu đã hại cho tôi, tôi vất nó đi. Để tôi chết xứng đáng hơn. Để tôi sáng suốt hơn. Chết mọi giới đều biết tôi sẽ chết một cách tinh đi hơn. Và tương lai tôi sẽ làm đâm khuy đỏ. Ta sẽ sống lại. Còn đường đi. Đâu phải hết đường đi mà đòi tự tử. Không cần chết. Rồi chị có sao? À, không thể chết nữa. Vui lên. Dễ gì được cái cơ thể của một người ấm no. Mỗi ngày người ta ăn 3 buổi, tôi ăn 2, tôi không thấy sung sướng. Đây phương diện cứu độ. Hả? Tại sao tôi không ăn? Đường nào là đường sai? Vắng tình thương là sai, nhưng mà tôi tràn đầy tình thương, tại tôi không chấp nhận tình thương mà thôi. Chứ thử đứng ngoài đường có thấy có ai giúp bà già, ai chở giùm bà già đi. Yếu gì người thích. Là sư cụ mờ bác hết. Thì bác yếu bác đâu có ăn cướp được, tôi chở bác lên xe, chở ở nhà. Còn thật đi hơn. Còn chú mạnh kia sợ lấy dao, lúc lấy tiền tôi không chở, tôi chở bà cụ. Phải không? Đừng có lo. Cái tuổi già của mình là đem cho phước thì cũng thế. Phải giữ gìn cái phần sáng suốt. Để cứu độ khuyên chúng ta nên tha thứ. Nên thương. Nên tận dụng cái cơ hội đường sống đường sinh này và tận hưởng cái sự thanh cao của các càng không vũ trụ. Sự sống của chúng ta không phải đất nuôi chúng ta sống, nhưng không có khí trời thì đất không có sinh. Trời nuôi chúng ta từ trên trời giáng lâm xuống thế gian, tại sao không chịu đi về trời mà đợi chết đi đâu? Có chỗ lớn, có đường lớn không đi, đi đường hẹp. Cho nên bởi vì
bệnh do tánh sân, cái tánh nói cũng do cái tánh, cái tánh eo hẹp, có tánh hờn nát, thì nó làm cho mình càng ngày càng bỏng sẻn, mình không chịu mở tâm ra, bây giờ bác cứ mở tâm, bác đứng ngoài đường, người ta năn nỉ bác cái gì, nhà bác nuôi, nhiều đứa nó ra đây nó không có mẹ nó, cho má con, má làm má con đi. Má con còn ở Việt Nam mà có được phục vụ, má là một con mừng, có nhiều đứa nó thích chứ. Có gì con bắt lắc rồi. Nói chuyện gì vậy?